Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 7 tháng 5, thứ Bảy trong tuần thứ ba của phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, câu 51, câu 60 tới câu 69. Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đã nói: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời." Nghe rồi nhiều môn đệ của người liền nói: "Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi." Nhưng Đức Giêsu tự biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề này, người bảo các ông: "Điều đó anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin." Quả thật, ngay từ đầu Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: "Vì thế, thầy đã bảo anh em, không ai đến với thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho." Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?" Ông Simon Phêrô liền đáp: "Thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa." Bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, từ khi đón nhận bí tích rửa tội, chúng ta trở thành Kitô hữu, trở thành môn đệ của Chúa Kitô. Thế nhưng, khi đã trở thành Kitô hữu, trở thành môn đệ, không có nghĩa là chúng ta đã bảo đảm hoàn toàn có thể theo Chúa cho đến khi chúng ta kết thúc cuộc đời. Biết bao Kitô hữu đã đánh mất đức tin, biết bao Kitô hữu đã bỏ cuộc trên hành trình dang dở, biết bao Kitô hữu đã lạc lối, không tìm được đường về nhà cha. Làm sao để chúng ta có thể không vấp ngã trên hành trình dương thế, để có thể hoàn toàn trung tín với đấng đã yêu thương và mời gọi chúng ta? Thưa, chỉ những ai gắn bó với lời của Chúa, chỉ những ai hoàn toàn đặt niềm tin tưởng nơi Chúa, chỉ những ai không cảm thấy chướng gì khi nghe những lời giáo huấn của Chúa. Lời của Chúa mời gọi mỗi chúng ta hãy tìm kiếm Thiên Chúa là niềm hạnh phúc đích thật. Hãy tin tưởng nơi Chúa, bởi vì Thiên Chúa chẳng hề lừa dối ai. Hãy đặt tất cả niềm hy vọng với nơi Chúa, bởi vì những ai đặt hy vọng nơi Chúa sẽ không phải thất vọng bao giờ. Những ai cảm thấy chướng kỳ bỏ Thiên Chúa thì chắc chắn không tìm được ai là con đường, là sự thật, ngoại trừ Đức Giêsu. Những ai khước từ bánh thánh thể của Chúa thì không bao giờ tìm được thứ bánh nào khác có thể đem lại sự sống vĩnh cửu. Những ai chối bỏ Thiên Chúa là chân lý, thì họ sẽ đi vào con đường của lầm lạc sẽ dẫn đến diệt vong. Xin cho chúng ta là những kẻ mang trong mình danh xưng Kitô hữu, nghĩa là những người biết đang tin tưởng nơi ai, biết đặt niềm hy vọng của mình vào đấng nào, và biết mình đang đi về đâu trên hành trình lữ thứ. Chúng ta hãy lặp lại và xác tín cùng một xác tín của Thánh Tông Đồ Phêrô năm xưa: bỏ Thầy, chúng con biết đến với ai, Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Biết bao những lời phỉnh gạt và giả dối dẫn đưa con người tới diệt vong. Biết bao những lời ta nghe hàng ngày nhưng không đem lại sự sống. Biết bao những lời chúng ta trao tặng cho nhau nhưng chỉ là những lời của đầu môi chót lưỡi. Xin cho lời sự sống luôn luôn hiện diện trong tâm hồn và môi miệng chúng ta, để chúng ta có thể và sống trọn vẹn chính ơn gọi là Kitô hữu, người loan báo lời hằng sống cho anh chị em mình. Lạy Chúa Giêsu, một lần nữa chúng con muốn lặp lại lời tuyên xưng của Tông Đồ trưởng Phêrô: bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai, Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Lạy Chúa, đức tin của chúng con yếu đuối, xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu đuối của chúng con. Amen.
Thầy là tấm bánh ban sự sống đời đời, Thầy là đường đi, là ánh sáng chiếu soi. Lời Thầy là thần khí, là sự sống cho muôn loài. Thầy là tình yêu, là lẽ sống cho đời con. Bỏ Thầy thì đời con chẳng còn biết theo ai bây giờ. Bỏ Thầy thì đời con là dòng cổ đêm đen. Vì Thầy là tình yêu, là lẽ sống cho cuộc đời. Vì Thầy mà đời con đã quên hết bao nhiêu nhọc. Thầy là tin hát rung động trái tim này, Thầy là lời tiên của Đức Chúa tối cao. Biển đông cả trời đêm Thầy cần tiếng bao im lìm. Lạy Thầy đời con nguyện dân hiến trọn cuộc đời. Bỏ Thầy thì đời con chẳng còn biết theo ai bây giờ. Bỏ Thầy thì đời con là dòng tố đêm đen. Vì Thầy là tình yêu, là lẽ sống cho cuộc đời. Vì Thầy mà đời con đã quên hết bao nhiêu nhọc. Bỏ Thầy thì đời con chẳng còn biết theo ai bây giờ. Bỏ Thầy thì đời con là dòng tố đêm đen. Vì Thầy là tình yêu, là lẽ sống cho cuộc đời. Vì Thầy mà đời con đã quên hết bao nhiêu nhọc nhằn.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Bản tin sáng nay của chúng tôi, thứ bảy, mùng 7 tháng 5 năm 2022, gồm những nội dung chính sau đây. Tin Vatican công bố sứ điệp Đức Thánh Cha về ngày cầu nguyện cho ơn gọi. Tin giáo hội tại bờ biển Nga. Đức Hồng Y quốc vụ Khanh tòa thánh thăm bờ biển Nga. Và tin tổng giáo phận Sài Gòn. Ủy ban thánh nhạc tổ chức hội thảo thánh nhạc lần thứ 48. Và sau đây là phần tin chi tiết. Tin Vatican công bố sứ điệp Đức Thánh Cha về ngày cầu nguyện cho ơn gọi. Hôm mùng 5 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh phổ biến sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco về ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 59 với chủ đề được kêu gọi xây dựng gia đình nhân loại. Ngày này sẽ được cử hành trong toàn giáo hội vào chủ nhật mùng 8 tháng 5 này, quen gọi là chủ nhật Chúa Chiên Lành. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha trình bày ơn gọi theo nghĩa rộng của mọi tín hữu Kitô, chứ không theo nghĩa hẹp là ơn gọi thiên triệu dành cho các linh mục và tu sĩ. Ngài viết, trong bối cảnh những luồng gió giá lạnh của chiến tranh và áp đặt, chúng ta thường chứng kiến những hiện tượng người ta chỉ quan tâm đến lợi ích của mình. Trong tư cách là giáo hội, chúng ta đã khởi sự tiến trình đồng nghị. Chúng ta cảm thấy cùng tiến bước với nhau, xây dựng những chiều kích lắng nghe và chia sẻ. Cùng với tất cả những người nam nữ thiện chí, chúng ta muốn góp phần xây dựng gia đình nhân loại, chữa lành những vết thương và hướng giáo hội về một tương lai tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha khẳng định, đặc tính đồng nghị, synodalita hay là cùng tiến bước là ơn gọi cơ bản đối với giáo hội, và chỉ trong chân trời đó mới có thể khám phá và đề cao những ơn gọi khác nhau, những đoàn sủng và các thừa tác vụ. Tất cả mọi người đều được mời gọi chung nỗ lực trong mọi lĩnh vực mục vụ và loan báo tin mừng. Cần tránh não trạc, các việc linh mục và giáo dân, coi các linh mục là những người giữ vai chính, còn giáo dân chỉ là những người thừa hành, và cần tiến hành sứ mạng Kitô như dân duy nhất của Thiên Chúa, giáo dân và mục tử cùng nhau. Toàn thể giáo hội là một cộng đoàn loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, mọi tín hữu đều được kêu gọi trở thành những người gìn giữ nhau và giữ gìn thiên nhiên. Ngài nói, mỗi người trước khi sống cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và đón nhận đức tin Kitô đều nhận được cùng với hồng ân sự sống một ơn gọi cơ bản, đó là mỗi người chúng ta đều là một thuộc tạo được Thiên Chúa mong muốn và yêu thương. Chúa có một tư tưởng duy nhất và đặc biệt cho mỗi người. Mỗi người có một tia lửa của Chúa ở trong tâm hồn, và chúng ta được kêu gọi phát triển tia lửa ấy, góp phần làm tăng trưởng một nhân loại được linh hoạt nhờ tình thương đối với nhau và đón nhận nhau. Chúng ta được kêu gọi giữ gìn người khác, xây dựng những mối dây hòa hợp và chia sẻ, chữa lành các vết thương của thiên nhiên để vẻ đẹp của nó không bị tàn phá. Tóm lại là trở thành một gia đình nhân loại duy nhất trong căn nhà chung tuyệt vời của thiên nhiên, trong sự khác biệt hòa hợp của các yếu tố. Về những ơn gọi khác nhau, Đức Thánh Cha viết, cuộc sống chúng ta thay đổi khi chúng ta đón nhận cái nhìn của Chúa. Tất cả trở thành một cuộc đối thoại ơn gọi giữa chúng ta với Chúa và cả giữa chúng ta với nhau và với những người khác. Một cuộc đối thoại, nếu được sống trong chiều sâu, đều làm cho chúng ta ngày càng trở thành thực trạng của chúng ta, trong ơn gọi linh mục thánh chức để trở thành dụng cụ ơn thánh và lòng thương xót của Chúa Kitô, trong ơn gọi đời sống thánh hiến để trở nên lời chúc phục Thiên Chúa và thành lời ngôn sứ về một nhân loại mới, trong ơn gọi hôn nhân để trở thành món quà cho nhau và thành những người sinh ra và giáo dục về cuộc sống. Nói chung, mỗi ơn gọi và thừa tác vụ trong giáo hội đều kêu gọi chúng ta hãy nhìn tha nhân và thế giới với đôi mắt của Thiên Chúa để phục vụ thiện ích và phổ biến tình thương bằng việc làm và lời nói. Tin giáo hội tại bờ biển Nga. Đức Hồng Y quốc vụ Khanh tòa thánh thăm bờ biển Nga. Đức Hồng Y Pietro Parolin quốc vụ Khanh tòa thánh đến viếng thăm nước Potsdivoa, hay còn gọi là bờ biển Nga, từ ngày 5 tháng 5 vừa qua. Cao điểm trong chuyến đi này là thánh lễ Đức Hồng Y cử hành để truyền chức giám mục cho Đức Cha Sinven Emian Mambre, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại nước Mali. Cha Augustin Opru, tổng thư ký điều hành Ủy ban truyền thông của Hội đồng Giáo mục Côte d'Ivoire, thông báo tin này trong cuộc họp báo hôm 3 tháng 5 vừa qua và cho biết thánh lễ chuyển chức sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 5 này tại nhà thờ chính tòa thánh Paolo di Plato. Cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Parolin cũng là để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Côte d'Ivoire và tòa thánh. Lẽ ra, chuyến đi mừng kỷ niệm này đã diễn ra trong thời gian trước đây nhưng bị hủy bỏ vì đại dịch COVID-19. Trong những ngày viếng thăm này, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh sẽ gặp Thủ tướng Patrick Aki. Và cũng theo cha Opru, cuộc viếng thăm này sẽ coi như một dấu chỉ về tầm quan trọng mà tòa thánh dành cho Côte d'Ivoire. Tin tổng giáo phận Sài Gòn. Ủy ban Thánh nhạc tổ chức hội thảo Thánh nhạc lần thứ 48. Sáng thứ ba, 3 tháng 5 vừa qua, tại trung tâm mục vụ tổng giáo phận Sài Gòn, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam đã tổ chức hội thảo Thánh nhạc toàn quốc lần thứ 48 dưới sự chủ tọa của Đức cha Alosio Nguyễn Hùng Vị, giáo mục giáo phận Con Tum, chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam, và linh mục Rocco Nguyễn Duy, thư ký Ủy ban Thánh nhạc. Tham dự hội thảo có 180 vị, gồm ban thường vụ Ủy ban Thánh nhạc toàn quốc, thư ký của một số ủy ban giáo mục liên hệ, các trưởng ban Thánh nhạc của 27 giáo phận và các thành viên, các linh mục đặc trách Thánh nhạc của các chủng viện, các vị đặc trách Thánh nhạc của các hội dòng, các linh mục là cộng tác viên của Ủy ban Thánh nhạc toàn quốc, cùng các nhạc sĩ, ca trưởng Thánh nhạc và các giảng viên Thánh nhạc tại trung tâm mục vụ tổng giáo phận Sài Gòn. Sau phần khai mạc, cha Giuse Phạm Đình Ái, dòng Thánh thể, các thuyết trình đề tài, thánh lễ và thánh nhạc. Kế đó là phần lắng nghe những ý kiến chia sẻ và giải đáp thắc mắc của các tham dự viện. Linh mục Rocco và linh mục Giuse đã trả lời và giải thích thỏa đáng để mọi người cùng học hỏi và thực hiện đúng theo sự chỉ dẫn của giáo hội. Sau thảo luận, Đức cha Alosio đã đúc kết hội thảo. Đức cha nói, trong buổi hội thảo hôm nay, chúng ta đã được nghe đề tài quan trọng là thánh lễ. Phục vụ thì bao là. Cha Giuse chỉ thuyết trình riêng phần thánh lễ thôi và đã có nhiều góp ý. Thánh nhạc hôm nay vẫn còn lấn cấn trong hát phục vụ và hát trong phục vụ. Sách lễ Roma hiện xong rồi. Nhưng Đức Thánh Cha Francisco còn xem coi có phù hợp với các địa phương, nên tới hôm nay, chúng ta vẫn còn chờ sách lễ Roma để có những bài hát chính thức của Việt Nam trong phục vụ. Trong các ý kiến, vấn đề khác, động chạm tới các giáo xứ chứ không riêng thánh nhạc. Vấn đề thay đổi một thói quen không đúng từ trước đến nay không dễ. Cái khó là làm sao dung hòa được với nhau. Nghệ thuật trong phục vụ giúp chúng ta hướng dẫn cộng đoàn nâng tâm hồn lên với Chúa mới là quan trọng. Các ca đoàn, các anh chị hát solo và người đánh đàn thích thể hiện để người ta khen mình, như vậy là sai với lời ca tiếng hát trong phục vụ. Đàn hát cho rõ lời để người ta hiểu mới đúng. Rồi Đức cha Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc cảm ơn sự hiện diện của các tham dự viên cùng những ý kiến đóng góp trong hội thảo. Chắc chắn Ủy ban Thánh nhạc sẽ đúc kết và phổ biến để mọi người biết rõ. Cuối cùng, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc thông báo lần hội thảo tiếp theo sẽ là vào ngày 18 tháng 10 năm 2022, cũng tại trung tâm mục vụ tổng giáo phận Sài Gòn này. Buổi hội thảo thánh nhạc lần thứ 48 kết thúc lúc 11:30 bằng bài hát Đâu có tình yêu thương và phép lành của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc. Bản tin sáng nay của chúng tôi xin tạm dừng nơi đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục loạt bài về giáo hội, hôm nay chúng ta bàn về một đề tài khác. Mỗi người chúng ta là một giáo hội.
Hãy hãy thăm cho chúng ta đốt cháy tan niềm đau và vang lên từ lâu bay kín quanh đời.
Một thiếu nữ chia sẻ kinh nghiệm của mình qua lá thư gửi đến tác giả một quyển sách chứng từ nàng đã đọc như sau. Đã từ lâu, con nuôi ý định tự tử và cuối cùng con quyết định kết liễu cuộc sống ích kỷ, tội lỗi, vô vị của con. Con cảm thấy tủi nhục đến nỗi chỉ muốn dứt khoát một liều cho xong. Con muốn được chôn vùi trong biển cả mênh mông như cái nôi của mẹ hiền đong đưa bởi những gợn sóng nhẹ vỗ về và được rửa sạch với làn nước trong mát. Sáng hôm ấy, con thả bộ một mình trên bãi cát vắng vẻ dọc theo bờ biển nơi con quyết định sẽ chết. Thế nhưng, con có cảm tưởng lúc đó biển cả không phải là mẹ hiền đối với con, vì trời sáng, sóng to gió lớn và xem như nó là con thú dữ chỉ muốn nuốt chửng lấy con mồi bé nhỏ này. Đang lúc con thẫn thờ lê bước và chuẩn bị lao vào biển cả như lao vào miệng thú dữ, thì bỗng dưng con nghe như có tiếng ai vọng lên từ trong đáy lòng. Tiếng nói đó như ra lệnh bảo con hãy dừng lại, quay nhìn lại phía sau và nhìn xuống dưới. Con đành phải làm theo lệnh truyền vô hình này. Dưới chân con, những làn sóng cuộn vào bờ, xóa sạch các vết chân của con để lại trên mặt cát. Và tiếng ai đó nói tiếp rằng, như sóng nước biển cả xóa sạch những vết chân của con thế nào, thì tình thương bao la và lòng thương xót của ta cũng tẩy sạch tất cả những tội lỗi của con như vậy. Ta muốn con trở về với tình thương của ta. Ta gọi con vào sự sống và tạo dựng nên con để yêu thương chứ không phải để chết. Trong chốc lát, tiếng nói đó như luồng ánh sáng chiếu soi sự tăm tối của cả cuộc đời con. Con như người bừng tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Lập tức, con quay gót chân khỏi mặt nước và cởi bỏ mọi tư tưởng muốn chết. Từ ngày đó, với ơn Chúa phù trợ, con đã bắt đầu yêu sống và cho tới hôm nay, con đang vui sống và đang yêu mến nhiều. Mặc dù cuộc sống con đã thay đổi hẳn, tuy nhiên con không bao giờ dám nói với ai về kinh nghiệm của con trên bãi biển hôm đó. Con rất sợ người ta sẽ chê cười con là người mơ mộng viễn vông và như thế làm tổn thương sự bí nhiệm sâu xa trong con. Nhưng sau khi đọc quyển sách của cha với lời kết là cha ước ao kinh nghiệm của cha thuật lại trong sách được nên như món quà tình thương cho độc giả. Thưa cha, hôm nay xin cha nhận lấy những lời chia sẻ này như món quà tình thương của con đối với cha vậy. Các bạn thân mến, kinh nghiệm của người phụ nữ trên đây cũng có thể là kinh nghiệm của những người chúng ta đã có dịp quen biết hoặc nghe biết, tuy không hề được viết trên giấy, nhưng là kinh nghiệm thực tế chứ không phải hão huyền. Có thể chính chúng ta cũng đã có lần cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, đã được ơn Thánh Chúa chạm tới, và cuộc sống chúng ta được hoàn toàn đổi mới. Những kinh nghiệm đó nói lên một cách thực thụ ý nghĩa sâu xa và sứ mệnh của giáo hội. Hơn thế hệ trước kia, thời đại khoa học văn minh của chúng ta hôm nay đòi hỏi bằng chứng sự thật và tìm kiếm chứng tá của lòng tin hơn là sự hùng hồn của lời giảng về đức tin. Càng ngày càng có nhiều người can đảm đứng ra nói lên niềm tin bằng kinh nghiệm sống của họ. Họ không sợ nói lên cho mọi người kinh nghiệm gặp gỡ Chúa trong đời sống và hoạt động của ơn thánh ngay giữa những yếu hèn của con người họ. Bởi vì ân thánh Chúa ban tặng không phải chỉ để giữ cho bản thân, nhưng là để chia sẻ với mọi người trong tinh thần hiệp thông và cảm tạ. Vấn đề quan trọng không hẳn là trả lời câu hỏi giáo hội là gì, nhưng hơn thế nữa, ai là giáo hội? Giáo hội chính là mỗi người chúng ta. Mỗi người chúng ta mang trong mình mầu nhiệm về giáo hội như một kho tàng quý báu đựng trong cái bình sành giòn mỏng và dễ vỡ. Nếu mỗi người chúng ta xác tín rằng mình là giáo hội, thì chúng ta cũng sẽ chấp nhận cần đến người khác. Chúng ta cần nhau để cảm nghiệm sự gần gũi như con cái trong một nhà, để cùng nghe nhau và cùng chung lời cầu nguyện. Chúng ta cần đến nhau vì sức mạnh của người này hỗ trợ sự yếu nhược của người khác. Chúng ta cần có nhau để chứng tá của người này trở nên chứng tá khích lệ người kia đang mò mẫm trong bóng tối của thất vọng hoặc thiếu mất niềm tin. Thiên Chúa muốn dùng chúng ta để đến với người khác, và khi khác Ngài cũng có thể dùng kinh nghiệm của người khác để đánh động tâm hồn chúng ta nữa. Trước những khía cạnh tiêu cực không thể phủ nhận được trong giáo hội, các bạn có thể hỏi rằng, phải chăng giáo hội như cộng đoàn của tình thương, như đại gia đình con cái Chúa, chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi, hoặc chỉ là một thực tại xa vời không có thật? Thắc mắc tự nhiên đó nói lên những góc tối trong chúng ta chưa được đức tin khai dẫn. Đó là lúc chúng ta cần phải kêu lên cùng Chúa như các tông đồ xưa kia rằng, lạy Chúa, xin thêm lòng tin cho chúng con. Với con mắt đức tin, chúng ta tin nhận giáo hội là thánh vì là thân thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu và được xây dựng trên đá tảng là Chúa Kitô. Nhưng trên thực tế, giáo hội cũng chính là mỗi người chúng ta đầy những hạn hẹp, tội lỗi, nên cũng còn cần được thanh luyện luôn. Vì thế, trong giáo hội cũng như trong cánh đồng của Chúa và trong tâm hồn mỗi người đều có lúa tốt mà vẫn xen lẫn cỏ lùng. Và trong sự khôn ngoan vô cùng của Chúa, Ngài muốn để cho cả hai cùng lớn lên cho tới ngày gặp sẽ phân chia lúa tốt khỏi cỏ lùng. Lúa tốt sẽ được bỏ vào kho lẫm, còn cỏ lùng sẽ bị quăng vào lửa thiêu đốt đi. Các bạn trẻ thân mến! Xét cho cùng, đời sống mỗi người cần phải được dựa vào một niềm tin nào đó. Có người đặt niềm tin vào tiền bạc, danh dự, chức quyền. Có người lại đặt niềm tin vào lạc thú, tham vọng và bạo lực. Còn người tín hữu đặt niềm tin vào sức mạnh của lời Chúa và vào sự hiện diện thực sự của Ngài trong lịch sử nhân loại, trong giáo hội và trong đời sống của mỗi người. Đức tin là một thách đố chấp nhận hay từ chối lời Chúa có thật, là sự thật, là đường dẫn tới sự sống thật. Mỗi người phải tự quyết định chọn đặt cuộc sống của mình trên nền tảng một niềm tin nào đó. Nếu không, đời sống con người sẽ như một ác mộng qua đi vô ích, cuộc sống sẽ thành vô vị và sẽ không khác gì hơn là cuộc chạy đua tranh đấu cho sự sống còn, trong đó cá lớn sẽ nuốt cá bé. Người mạnh thế sẽ nuốt chửng kẻ yếu hèn, người giàu sang sẽ mua rẻ người đói khổ. Những người khuyết tật bất lực sẽ bị loại trừ như đồ phế thải vô dụng. Sau cùng, vận mệnh con người sẽ chỉ là bụi đất. Ký giả Dorothy Thompson đã có lần thuật lại trên tờ báo về cuộc phỏng vấn của bà với một người còn sống sót sau những năm ngục tù trong trại giam của Đức Quốc xã. Bà hỏi, trong trại giam đó còn ai giữ được bản chất con người không? Người ấy đáp, không, duy chỉ một nhóm người còn giữ được bản chất con người, đó là các linh mục, tu sĩ, là những người còn giữ được niềm tin vào Thiên Chúa. Những người khác đã chỉ dùng tài năng và sự khôn ngoan của họ để bảo vệ sự sống còn một cách ích kỷ, đê hèn. Tất cả những sự khôn ngoan và kỹ thuật tân tiến của Đức Quốc xã vô thần đã trở thành dụng cụ của chết chóc và sợ hãi. Ký giả Dorothy đã kết luận bài phỏng vấn như sau. Khi Thiên Chúa bị cất đi thì mọi sự cũng sẽ hư mất. Các bạn trẻ thân mến, với những lời trên đây, Duy An xin kết thúc chuyên mục Nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Đức Maria trong giáo huấn của các giáo phụ Chrysostomo, Severiano thành Gabala, Cirilo thành Alexandria và Nestorio.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh các giáo phụ vùng Cappadocia, còn có hai giáo phụ thuộc trường phái thần học Antiochia là Chrysostomo, tức Thánh Gioan Kim Khẩu, và Severiano thành Gabala. Giáo phụ Gioan Chrysostomo qua đời năm 407 thuộc trường phái thần học Antiochia và là giám mục thành Constantinople. Ngài là nhà hùng biện Hy Lạp nổi tiếng nhất và là trường hợp duy nhất trong lĩnh vực thánh mẫu học. Thật thế, khi thông truyền cho tín hữu lòng tin của giáo hội, giáo phụ khẳng định và chứng minh với các lý lẽ sống động sâu sắc liên quan tới sự đồng trinh của Đức Maria và chức làm mẹ tuyệt diệu của người, nhưng không hề dùng tước hiệu Theotokos y như các vị khác thuộc trường phái Antiochia. Khi nói về gương mặt luân lý tinh thần của Đức Maria, nghĩa là về sự thánh thiện của mẹ, giáo phụ diễn tả một cách hoàn toàn khác với các vị đồng thời. Trung thành với kiểu chú giải kinh thánh của trường phái Antiochia, đọc văn bản kinh thánh theo sát chữ, chú ý tới các văn bản song song, giáo phụ Chrysostomo so sánh tất cả các văn bản liên quan tới Đức Maria, nhất là các sự kiện trong cuộc đời công khai của Đức Giêsu, như tiệc cưới tại Cana, biến cố mẹ và các anh em Chúa đến Capernaum tìm gặp Chúa, lời ca ngợi của người đàn bà vô danh. Giáo phụ có một cái nhìn ít tinh thần và quá nhân loại về Đức Maria. Trong kiểu giải thích và trình bày của giáo phụ, Đức Maria là hình ảnh của một bà mẹ, đòi quyền làm mẹ trên Đức Giêsu con mình, và đã không có một tư tưởng rõ ràng và toàn vẹn về Chúa Giêsu. Vì thế, chẳng hạn tại tiệc cưới làng Cana, mẹ xin Chúa làm một phép lạ để được vinh danh với các khách dự tiệc. Nhưng Chúa Giêsu muốn mẹ khỏi bị các thiếu sót đó, nên đưa ra một đường lối sư phạm đối với mẹ, sửa sai mẹ và từ từ đưa mẹ tới chỗ có các tâm tình cao thượng hơn, có các cung cách hành xử ít nhân loại hơn và trở thành môn đệ đích thực. Kiểu giáo phụ Chrysostomo đọc văn bản kinh thánh trong nhãn quan Kitô và thánh mẫu học này cho thấy gương mặt của Đức Maria như là một thụ tạo đang bước đi trên con đường lòng tin chậm chạp giống như từng người trong chúng ta. Nhưng kiểu đọc này đã không bao giờ bị phản đối thời đó. Đây là dấu chỉ cho thấy thời đó giáo hội đã chưa đạt tới chỗ có tư tưởng cho rằng Đức Maria được miễn trừ khỏi các thiếu sót bất toàn. Công đồng chung Ê-phê-sô năm 431 và truyền thống Latin sẽ góp phần rất nhiều vào tư tưởng này. Nhưng có lẽ chính kiểu chú giải của giáo phụ Chrysostomo cống hiến cho chúng ta một phục vụ rất quý báu. Nó giúp chúng ta hiểu sự cao cả nội tâm đích thật của Đức Maria như là người tin và là môn đệ Chúa Giêsu trong nỗ lực thường ngày để vượt thắng các thúc đẩy của thịt xác và máu huyết, để chỉ nhìn và hành động trong ánh sáng của Đức Giêsu Kitô ngôi lời. Giáo phụ Severiano thành Gabala qua đời năm 408, cũng là người thuộc trưởng phái Antiochia, ban đầu là bạn nhưng sau này trở thành đối thủ của Chrysostomo tại Constantinople. Các giáo huấn thánh mẫu học của giáo phụ quan trọng dưới ba khía cạnh: Đức Maria và phụ nữ, Đức Maria lên trời, sự chuyển cầu của Đức Maria cho giáo hội. Giáo phụ Severiano trình bày trường hợp của Đức Maria với phái nữ, từ Eva cho tới mọi phụ nữ bị kết án sinh con trong đau đớn. Nhưng nơi Đức Maria, trong một nghĩa nào đó, nữ giới được giải thoát. Giáo phụ viết, như thế thì làm sao? Nữ giới sẽ tiếp tục ở dưới sự kết án hay sao? Chúa Kitô đã tới, người tháo cởi xích xiềng, người cho nữ giới gặp đấng sinh ra Chúa để bảo vệ phái nữ, đó là nữ trinh thánh thay thế cho trinh nữ đầu tiên. Người đã cởi trói khổ đau và tiếng than van của phụ nữ đã bị kết án. Niềm vui đã được sứ thần loan báo cho Đức Maria thay thế và tháo cởi nỗi khổ đau Thiên Chúa đã bắt người đàn bà đầu tiên và mọi phụ nữ phải gánh chịu. Giáo phụ Severiano cũng là một trong các chứng nhân đầu tiên đề cập tới sự hiện diện sống động của Đức Maria trên trời. Thời đó, tín hữu tin rằng chỉ có hay hầu như chỉ có các tông đồ và các vị tử đạo mới được phúc lên trời mà thôi. Khi chú giải các lời của bài Thánh Thi Magnificat, mọi thế hệ sẽ khen tôi có phúc. Giáo phụ thấy rằng sự diễm phúc đó thành toàn mỗi ngày nơi mẹ Maria bằng cách làm cho con tim của mẹ được tràn đầy niềm vui. Giáo phụ biết, có người có thể phản bác rằng điều đó có lợi gì cho mẹ nếu mẹ không nghe. Nhưng mà mẹ nghe chứ, vì mẹ ở trong một nơi rạng ngời, vì mẹ ở trong vùng của những người sống, mẹ là mẹ của ơn cứu độ, là suối nguồn của ánh sáng. Sau cùng, giáo phụ Severiano là chứng nhân có giá trị đặc biệt đối với sự thành hình của tín điều và lòng sùng mộ đối với sự bầu cử của Đức Maria trên thiên quốc cho các tín hữu. Không phải chỉ có một mình mẹ, nhưng chắc chắn mẹ là người đầu tiên can thiệp và bầu cử cho các tín hữu, hơn cả chính các tông đồ và các vị tử đạo. Mẹ là dụng cụ sự chở che của Chúa đối với các tín hữu. Giáo phụ viết, cả giờ đây cũng không thiếu Deborah cho Thiên Chúa, không thiếu Jaelle cho Thiên Chúa. Chúng ta cũng có Thánh Nữ Trinh và là mẹ của Thiên Chúa là Đức Maria đấng cầu bầu cho chúng ta. Thật vậy, nếu bất cứ một phụ nữ nào đó mà còn đem lại chiến thắng, thì mẹ Chúa Kitô lại còn hạ nhục các thù địch của sự thật biết bao nhiêu nữa. Vì thế giáo phụ Severiano khuyến khích tín hữu tin tưởng chạy đến với mẹ Maria, các tông đồ và các vị tử đạo, trước hết bằng cách bắt chước nhân đức của các vị, sau đó bằng cách thực hành các nhân đức ấy. Đó là điều kiện đầu tiên để được ân phước bởi trời, và đó cũng là thái độ hiếu thảo đích thực đối với mẹ Maria. Giáo phụ Cirilo thành Alexandria qua đời năm 444. Ban đầu nổi tiếng vì tên tuổi của người gắn liền với công đồng chúng Efeso năm 431 và giáo lý công giáo liên quan tới chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Giáo phụ đã đụng độ với các lập trường Kitô học của Nestorio qua đời năm 451. Nestorio là một tu sĩ sống tại Antioquia và từ năm 428 đến 431 là giám mục Constantinopoli. Vừa được chọn làm giám mục, Nestorio đã không ngần ngại công khai rao giảng rằng nơi Chúa Kitô không chỉ có hai bản tính mà còn có hai bản vị nữa, và vì thế Đức Maria không thể và không được gọi là Theotokos, mẹ Thiên Chúa, mà chỉ được gọi là Anthropotokos mà thôi, tức là mẹ của con người Giêsu kết hiệp với ngôi lời của Thiên Chúa. Vì sự chấp thuận, giáo phụ nói, chúng ta tự hỏi Đức Maria là mẹ của Thiên Chúa hay là mẹ của một người? Mà có đời nào Thiên Chúa lại có một người mẹ không? Không, bạn thân mến, Đức Maria không sinh ra Thiên Chúa. Thật thế, cái gì sinh ra từ thịt xác thì là thịt xác. Thụ tạo không sinh ra đấng không được tạo thành, mà chỉ sinh ra một con người dụng cụ của thiên tính thôi. Lời rao giảng của giám mục Nestorio tại Constantinople đã gây ra phản ứng mạnh mẽ của trưởng phái Alexandria, đặc biệt từ giám mục Cirilo. Giáo phụ Cirilo đã nhập cuộc tranh luận chống lại Nestorio và yêu cầu Nestorio minh giải các điểm giáo lý ấy. Trong bức thư thứ nhất gửi cho Cirilo, đây là văn bản nền tảng khiến cho Nestorio bị kết án tại công đồng chung Efeso. Nestorio không chỉ bênh vực các lập trường của mình, mà còn tìm nền tảng tín lý trong kinh Tin Kính của công đồng Trung Nicea và trong kinh Thánh nữa. Giáo phụ viết, kinh Thánh khi nói tới chương trình cứu độ của Chúa thì luôn luôn gán việc sinh ra và khổ đau cho nhân tính của Chúa Kitô, chứ không gán cho thiên tính. Do đó, để dùng các từ chính xác thì phải gọi Thánh Nữ Trinh là mẹ Đức Kitô, Christotokos, chứ không phải là mẹ Thiên Chúa Theotokos. thật là điều chính đáng và phù hợp với truyền thống tin mừng tuyên xưng rằng thân xác Đức Kitô là đền thờ của thiên tính của con, đền thờ được kết hiệp với người qua một sự liên kết tối cao và thiên linh, đến độ thiên tính nhận lấy điều thuộc đền thờ này làm của mình. Nhưng lấy sự chấp nhận làm của mình ấy làm cớ để gán cho ngôi lời các đặc thái của thịt xác được kết hiệp với người, nghĩa là sự sinh ra, khổ đau và cái chết, thì người anh em thân mến ơi, đó là dấu chỉ của một trí óc bị sai đường bởi các lầm lạc của người Hy Lạp hay bởi bệnh điên loạn của Apollinare. Như thế giáo phụ Nestorio khẳng định rằng có hai bản tính khác nhau không hòa tan trong nhau mà đứng riêng rẽ, đồng quy nơi Đức Kitô duy nhất, không qua một sự kết hiệp bản vị của ngôi lời với nhân tính, đến độ các đặc thái của cả hai bản tính tuy khác nhau nhưng đều riêng rẽ, tùy thuộc cùng một chủ thể duy nhất là ngôi lời nhập thể, sinh ra, chết và sống lại. Nhưng qua một sự liên kết nhiệm màu nơi Đức Kitô lịch sử, trong đó ngôi lời và con người Giêsu hiệp nhất và khác biệt, cũng như các đặc thái của hai bản tính, thiên tính và nhân tính, hiệp nhất nhưng riêng rẽ. Phân tích cho cùng, giáo phụ Nestorio cước từ sự thông truyền các đặc tính, nghĩa là không chấp nhận rằng các đặc tính cũng như các hành động của thiên tính và nhân tính cũng thuộc ngôi lời duy nhất con Thiên Chúa. Và giáo phụ Cirilo thành Alexandria sẽ trả lời thư của Nestorio bằng một lá thư tín lý trở thành nền tảng cho giáo lý sẽ được khẳng định trong công đồng chung Ephesos.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng, ngày xưa có một vị vua nhận được món quà là hai con chim ưng rất đẹp. Chúng là hai con chim ưng thuộc loài đẹp nhất mà ông từng thấy. Ông đưa những con chim quý này cho người nuôi chim trong hoàng cung huấn luyện. Một tháng đã trôi qua, và người nuôi chim báo tin cho nhà vua rằng, mặc dù một con chim đã bay vút lên bầu trời một cách mạnh mẽ, nhưng con còn lại vẫn không chịu di chuyển khỏi cành cây mà nó đã đậu. Vị vua mời các chuyên gia dạy chim nổi tiếng khắp nơi trên đất nước đến xem tình hình của con chim ưng này, nhưng không ai có thể làm cho nó bay. Đức vua đem sự việc này bày tỏ với các quan viên trong cung điện của mình, nhưng tất cả đều bó tay. Con chim chưa biết rời cành bay lên. Nhà vua nghĩ bụng rằng, biết đâu một người thân thuộc với vùng quê hiểu tập quán của loài chim này có thể giải quyết được vấn đề. Nghĩ thế, lập tức ông gọi quan cận thần của mình lên và truyền lệnh, hãy đi mời một người nông dân. Vào buổi sáng, nhà vua rất phấn khích khi thấy con chim ưng bay cao trên khu vườn cung điện. Ông nói với quan cận thần rằng, mời người đã làm ra phép lạ này đến đây. Vị quan nhanh chóng mời người nông dân đến để diện kiến trước đức vua. Nhà vua hỏi ông ta rằng, làm cách nào mà người làm cho con chim ưng bay lên được như thế? Người nông dân trả lời, thưa bệ hạ, tôi chỉ đơn giản là cắt cành cây nơi con chim đậu đi. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người trong chúng ta là những cá thể độc lập nhưng lại hoàn toàn hỗ tương cho nhau. Sự hỗ tương có giá trị rất lớn, đây chính là cành cây giúp trong việc tồn tại và phát triển của mỗi cá nhân cũng như của cả một tập thể. Tuy nhiên, còn phải phân biệt rõ hỗ tương và sự lệ thuộc. Hỗ tương là tác dụng qua lại lẫn nhau, cùng giúp nhau phát triển, còn lệ thuộc không những không làm phát triển mà còn giết chết sự tự do, sự lớn mạnh của chúng ta. Cành cây là nơi cần thiết cho chim ưng đậu khi mỏi cánh. Tuy nhiên, nếu nó cứ bám vào cành cây như một sự lệ thuộc để hưởng thụ cuộc sống an toàn, thì nó sẽ đánh mất khả năng bay cao, bay xa của mình. Cũng vậy, không ai trong chúng ta là những cá thể biệt lập. Thành công, thất bại, niềm vui, nỗi buồn, nhân cách, thậm chí cả sự sống của mỗi người trong chúng ta đều có sự tác động và ảnh hưởng của người khác. Thế nhưng, nếu cứ muốn bám vào cành cây của những thứ quen thuộc, lệ thuộc vào những mối quan hệ có sẵn mà không dám thay đổi, thì chúng ta không thể nào khai phá được năng lực sẵn có của mình, không thể bay vào cuộc đời với những tiềm năng riêng biệt của mình. Trong đời sống người Kitô hữu, đôi khi chúng ta không dám làm điều mình muốn, không sống điều mình lựa chọn và dấn thân theo những tài năng mà Chúa đã ban. Thánh Phaolô Tông Đồ cũng đã khiêm tốn tự nhận rằng, điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi cứ làm. Sự thiện tôi không muốn thì tôi làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. Là vì chúng ta sợ trách nhiệm, sợ sáng tạo, sợ mạo hiểm, nên chúng ta đã hoàn toàn dựa dẫm và lệ thuộc vào người khác. Và khi lệ thuộc như thế, tất yếu sẽ có những hệ lụy nảy sinh, vì phụ thuộc sẽ đánh mất tự chủ, mất quyền chủ động. Sự yêu thương, chia sẻ của người khác là sự đỡ nâng, khích lệ, động viên cần thiết để chúng ta sống tự chủ, lớn mạnh. Nhưng chỉ có Thiên Chúa mới là nơi chúng ta đặt vận mệnh cũng như giao phó sứ mạng của đời mình mà thôi. Thiên Chúa vẫn hoạt động với và trong thế giới, trong giáo hội, trong gia đình và trong mỗi người chúng ta. Hãy cảm nhận tình yêu của Ngài hiện diện trong cuộc đời mình. Chúng ta sẽ mạnh dạn, tự tin và bản lĩnh tận dụng tất cả những ân lộc Ngài đã ban để xây dựng nước trời. Bởi lẽ, Ngài muốn những môn đệ của Chúa Kitô luôn phải là những người mạnh mẽ, tràn đầy niềm tin, tràn đầy sức sống của thần linh. Lạy Chúa Kitô khổ nạn và phục sinh. Chúng con xin ca ngợi tình thương vô bờ bến của Chúa và xin giúp chúng con luôn cảm nhận được tình yêu này trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời mình. Tình yêu Chúa sẽ là nguồn sinh lực giúp chúng con mạnh dạn phá bỏ những cành cây của tội lỗi tật xấu mà chúng con đã bám vào, và giải thoát bản thân khỏi mọi quyến rũ, đam mê để có thể bay lên đón nhận ơn cứu độ muôn đời. Amen.
Bình an không thể đến giữa phù vân thế trần. Bình an không thể đến trong lời cánh áo xanh.
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.